Nhưng mà tôi nói vậy quý vị đừng có khinh mấy người mà trở về đời, họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc đó, bà tu và chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi, bà đi gặp mấy cô gái 15, 17 á, bà rủ tụi cháu đi tu đi, đi xuất gia thọ tỳ kheo đi. Rồi mấy cô nói thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn ham ăn ham ngủ lắm, tu không được. Nói không sao cứ tu đi. Rồi nói giả sử tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới rồi đọa địa ngục làm sao? Bà nói không có sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu nữa. Như vậy thì quý vị nghe cái đó là hiểu sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi bị phạm giới phải đọa, nhưng đọa là hết cái nghiệp, ở dưới địa ngục là lên cái chủng tử cũ, nó còn nhắc mình đi tu nữa. Chứ còn bây giờ chưa có thì giả sử mình tạo nghiệp mình đọa địa ngục là lên cái cũng không có cái chủng tử đó, rồi chừng nào mà tu được? Thành ra giới con mắt của bà thì bà cũng không biên quan, lỡ có rơi xuống đó rồi tạo nghiệp ác phải đọa. Nhưng mà khi ta đọa rồi hết nghiệp rồi, mấy mươi năm tu cũ đó, cái chủng tử nó còn, cái rồi cái duyên tốt cái nó phát lại thì còn có cơ hội họ tu. Chứ còn người mà chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử, mà chưa chủng tử thì khó mà tiến được. Thì như vậy thì mình cũng không dám khinh quý vị đó đâu, phải không? Bây giờ giả sử các vị đó họ có rơi, họ có thua người ta đi, nhưng mà cái chủng tử còn, cũng có ngày rồi họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy nó rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp á, thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết mà phải mạnh dạn chuyển nó, phải không? Nghĩa là trên phương diện tu á, thì chúng ta trước hết là phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó nữa, chúng ta phải làm sao? Nếu chúng ta lỡ tạo nghiệp ác rồi, giờ chúng ta phải mạnh dạn chuyển đó, chuyển cái ác thành cái thiện. Đó là cái sức mạnh của người tu. Thì như vậy, hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành. Và nếu lỡ tạo nghiệp dữ rồi, bây giờ phải mạnh dạn mà chuyển đó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đương tu ở trên cái cây, thì ông mới tìm tới, ông hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào rồi, thì ông đứng ở dưới, ông kêu hỏi: Bạch hòa thượng dạy cho tôi cái phương pháp tu thế nào cho nó gọn, nó ngắn mà tôi có thể tu được. Yêu cầu dạy một câu cho gọn ngắn mà ông tu được. Thì ngài Ô Sào, ngài ngồi ở trên cái ổ quạ, tức là cái chỗ ổ của ngài, ngài vẽ cây làm giống cái ổ quạ đó. Ô là quạ, Sào là cái ổ đó. Ngồi trên cái ổ quạ, ngài mới nói xuống, ngài nói rằng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Về ông tu đi. Ông nghe cái ông cười, thấy hòa thượng nói cái câu đó thì con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đem dạy tôi chi? Con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ông đem dạy tôi chi? Thì thiền sư Ô Sào nói: phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý vị thấy, chưa ác mạt tác, tức là đừng làm tất cả cái nghiệp ác, phải không? Đó. Chúng thiện phụng hành, vâng làm tất cả cái nghiệp lành. Tự tịnh kỳ ý, tức là khéo lóng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Đó là lời dạy chư Phật. Như vậy là tu ba nghiệp: thân, khẩu, ý, bỏ ác, làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là gốc của tu. Mà quý vị có những vị đã 70, 80 làm rồi chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 làm cũng chưa rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác, làm lành. Và tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, chừa nghiệp ác. Làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình thanh tịnh. Đó là gốc của sự tu, phải không? Mà tu được như vậy đó là chúng ta mới thực tu. Mà tu như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Nếu chúng ta tu mà tu như vậy đó, nếu đời này người Phật tử nào cũng dừng hết mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì cái xã hội và cái gia đình của chúng ta nó có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành không làm ác thì gia đình đó rất là an ổn, vui hòa, phải không? Rồi nếu một xóm một làng mà chỉ làm lành không làm ác thì một xóm một làng đó rất là vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Như vậy thành cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời đẹp, mà cũng là cái then chốt để tạo cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, cũng trở lại trên đường lành. À, như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền bố thí mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bệnh thì tu theo bệnh, rảnh thì tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì ra công ra sức giúp người, còn giàu thì có của, đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu làm cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay là một người, hai người. Mà quý vị xét kỹ, như vậy thì trên thế gian này nếu là người biết hướng thiện á, thì có người nào mà nói tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết, phải không? Trừ những người mà cố chấp muốn làm ác á, thì mới không tu thôi. Chứ ai biết hướng thiện thì người đó đều phải tu, vì đó là một cái công bằng thực tế, chứ không phải cái chuyện mơ màng viễn vông. Như vậy thì hôm nay tôi nói về nghiệp, mong rằng tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau, nghĩa là gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả cái nghiệp ác, và phải gắng làm những cái việc làm. Làm đó là làm cho mình, chứ không phải làm cho ai. Tu đó là tu cho mình, chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính nhờ cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui, mới đúng cái tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là cứu khổ ban vui, nó là chỉ cho quý vị con đường nào đưa tới khổ đau, con đường nào đưa tới an lạc. Thì quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, thì đó là đạo Phật cứu quý vị. Còn nếu quý vị biết đó là an lạc, kia là đau khổ, mà cứ đi đường khổ rồi, nói tôi tu Phật lâu quá mà sao tôi không thấy khổ, thì đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi. Phật dặt ra chỉ rồi mình chọn, chứ Phật đâu có bắt mình, phải không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ để đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Đó là cái chủ yếu cứu khổ ban vui của đạo Phật. Vậy thì hôm nay tôi một lần nữa nhắc quý vị cố gắng thực hiện được cái điều đó, cho tới 80 tuổi tròn được những điều mà tôi đã kể thì cũng quá giỏi rồi. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thế, ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo.